Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta cứ đi dần dần từng phần một để sư cứ chia sẻ của mình. Chúng ta biết rằng là sau khi mà Đức Phật ngài hành đạo đó, thì ngài mới nghĩ tới cái người mà mình có thể chia sẻ cái giáo pháp, những điều mà ngài chứng ngộ. Chúng ta còn nhớ tới đó là ai là cái người đầu tiên mà Đức Phật nhớ tới không nào? Là ai nào? Đó là hai cái vị thầy trước đây của ngài, đúng không? Khi mà ngài đang còn tầm sư học đạo đó, thì sau khi mà ngài rời hai vị thầy thì ngài đã tự mình để tìm ra cái con đường, tìm ra cái sự giải thoát cho bản thân mình. Thì cái vị thầy đầu tiên đó là ngài cái vị thần sĩ Arara, và cái người thầy thứ hai Udaka. Đi khi mà Đức Phật ngài quán chiếu trở lại thì thấy hai cái vị thầy này cũng đã mất, một người thì mới mất cách đó một tuần, một người thì mất cách đó một hai ngày gì đó. Và đối với hai cái vị thầy này, một người thì chứng vào cái tầng thiền thứ bảy vô sở thực xứ, và cái người thứ hai đó là chứng vào phi thường, phi thường xứ, đó là cái tầng thiền thứ bảy và thứ tám của vô sắc giới. Và như vậy thì họ sẽ rất là lâu họ tồn tại ở trong cái dạng thức như vậy rất là lâu, trước khi mà hết cái thọ mạng. Và ở đó thì cũng không có được cái nhân duyên mà để gặp được Đức Phật. Và rồi kế tới là ngài nghĩ tới ai? Kế tới đó là nhóm năm anh em Kiều Trần Như, đúng không? Nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Và ngài đã đi tới cái khu vườn na Isipatana ở tỉnh thành Balana, tức là Benares. Và cái bài kinh mà Đức Phật giảng đầu tiên đó là bài kinh gì nào? Bài kinh gì? Mọi người có nhớ cái bài kinh Đức Phật giảng đầu tiên không? Có hai cái bài kinh mà rất là quan trọng. Cái bài kinh thứ nhất và bài kinh thứ hai là hai bài kinh cực kỳ quan trọng. Nhưng cái bài kinh đầu tiên là bài kinh gì? Dạ, chuyển pháp luân, đúng không? Bài kinh chuyển pháp luân.
Mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Sutta ở đây, Sutta là cái bài kinh. Dhamma ở đây là gì? Dhamma là pháp này, đúng không? Chất ra này là gì nào? Bánh gì? Có thể chúng ta thấy cái bánh bánh xe, đúng không? Pavattana là gì? Xoay chuyển, đúng không? Xoay chuyển. Tức là nó ghép của cái từ Dhamma này, từ Chakra này và Pavattana. Pavattana tức là vận chuyển, vận hành. Và khi mà Đức Phật đã quay cái bánh xe, đây nó là cái bánh xe gọi là, người ta gọi là cái gì? Bánh xe pháp đúng không? Và khi ngài đã quay cái
bánh xe pháp này thì trong tam giới này không ai có thể ngưng lại những cái bánh xe pháp này cả. Thì như vậy là cái bài kinh này nó giống như là một cái lời tuyên ngôn, một cái lời tuyên ngôn giống như chúng ta có một đất nước thì độc lập chẳng hạn, thì giống như rất thật nhưng mà phải kỳ đại. Thì ở đây giống như là cái lời tuyên ngôn, cái lời tuyên ngôn và đồng nghĩa với nó là cái sự vận hành của bánh xe pháp, cái sự biến vụ pháp ở đây có nghĩa là trước đó nó đã có chưa, trước đó đã có rồi và bị che lấp, và bây giờ Đức Phật là cái người tìm lại, tìm trở lại và để nó vận hành trở lại cho chúng ta thấy. Thì chính vì vậy cái bài kinh đầu tiên đó là bài kinh chuyển pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân. Và trong cái bài kinh chuyển pháp luân này đó, đầu tiên là Đức Phật nói về cái gì nào? Chúng ta có nhớ là khi mà ngài nói tới cái bài kinh này, đầu tiên là ngài nói về cái kinh nghiệm của ngài, đúng không? Là có hai cái mà người ta cần phải tránh xa. Đó là hai cái gì? Chúng ta có nhớ không? Mọi người có làm quen với cái bài kinh chuyển pháp luân này chưa nhỉ? Có không? Nếu mà chúng ta chưa làm quen với cái bài kinh chuyển pháp luân này mà có điều kiện đó thì chúng ta nên đọc cái bài kinh này, vì trong cái bài kinh này nó chứa đựng rất nhiều các cái thông tin, rất nhiều các cái thông tin quan trọng. Bài kinh đầu tiên đó là cái bài kinh chuyển pháp luân, và bài kinh thứ hai đó là bài kinh vô ngã tướng. Vô ngã tướng thì cái bài kinh đầu tiên này là ngài thuyết cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như, và thông qua cái bài kinh này khi mà ngài thuyết xong thì là ngài Kiều Trần Như là đã đắc quả thánh đầu tiên, tức là thánh Tu Đà Hoàn. Và tiếp tới đó là vào cái ngày rằm, ở trong sách là người ta ghi đó là vào ngày 15 tháng 6, và sau đó thì đến ngày 20 tháng 6 là ngày thuyết cái bài kinh thứ hai. Bài kinh thứ hai mình nhớ là bài kinh gì không? Bài kinh gì? Kinh vô ngã tướng đúng không? Và với cái bài kinh này là cả năm anh em Kiều Trần Như đều đắc vào phòng thánh các cái vị thánh lộc tận là các cái bậc vậy thì hai cái bài kinh này là hai cái bài kinh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Hai bài kinh có thể nói là chứa đựng những cái cơ bản nhất, cốt tủy nhất. Sau khi mà Đức Phật ngài đã trải qua một cái thời gian dài ở trong hoàng cung, ngài đã hưởng được tất cả những cái mà nhà vua đã dành cho cái vị hoàng tử kế vị, rồi sau đó là ngài trải qua một cái thời gian mà 6 năm ngài khổ hạnh. Thì cả hai cái con đường này, những cái con đường về lợi dưỡng và khổ hạnh, ngài không thấy có được một cái lối thoát nào. Vì một trong những cái truyền thống thông thường ở thời Đức Phật lúc bấy giờ, tức là người ta coi cái việc khổ hạnh là để tẩy rửa các cái nghiệp của mình, không có một cái cách gì khác hơn là để làm thanh tịnh bản thể, làm thanh tịnh thân tâm là bằng cái cách khổ hạnh. Và người ta thực hành khổ hạnh với nhiều các cái cách thức khác nhau, và trong đó thì chúng ta sẽ thấy đa số là nó rơi vào thuộc về giới cấm ngủ. Và ngay kể cả những cái điều giới cấm ngủ đó, có thể nói là chỉ có thời Đức Phật mới tồn tại, nhưng mà cho tới ngày nay cũng rất nhiều các cái điều, các cái việc thực hành mà nếu mà chúng ta không cẩn thận thì nó cũng lại rơi vào giới cấm ngủ. Vì người ta coi đó là một cái cách thức để giúp cho người ta đạt được cái sự giải thoát, giúp cho người ta đạt được một cái sự thanh tịnh, và người ta hiểu đó là cái con đường đúng đắn. Mặc dù là người ta đã toàn tâm toàn ý với một cái sự nhiệt tâm, chứ không phải là người ta không có nhiệt tâm, người ta có một cái sự quyết tâm rất là lớn, chứ không phải là không có, nhưng mà ở đây nó chỉ có thiếu đi một cái hiểu biết, thiếu đi một cái nhìn, một cái cách nhìn đúng. Chính vì thế chúng ta thấy là dưới thời Đức Phật thì không phải là các cái bà la môn họ là những cái người bình thường, họ là những người cực kỳ nguyên áo, cực kỳ giỏi, và họ là những cái người mà đã thông thạo được ba cái bộ kinh Vệ Đà. Ba cái bộ kinh Vệ Đà là ba cái bộ kinh rất là đồ sộ, mà người ta còn so sánh là nó còn đồ sộ hơn cả Tam Tạng kinh điển chúng ta, đúng không? Bây giờ mình nhìn thấy là Tam Tạng kinh điển là đã rất là nhiều rồi, nhưng mà đối với ba bộ kinh Vệ Đà nó còn nhiều hơn thế. Thì chính vì vậy thì khi mà những cái bà la môn này nhìn thấy Tam Tạng kinh điển dưới thời Đức Phật đó, thì họ thấy nó cũng không có cái gì là quá ghê gớm cả, vì họ cái sức của họ là họ đã thuộc được ba cái Tạng kinh Vệ Đà này. Bên cạnh đó họ còn có các cái chú thuật, tất cả thuộc về thọ sanh, rồi tất cả nhiều các cái yếu tố khác nữa. Như vậy thì họ không phải là những cái người bình thường, họ là những cái người rất là giỏi, rất là ưu tú, và tựu chung lại là họ có được rất nhiều các cái phước báu. Thế nhưng mà tại sao với cái việc thực hành đó, với cái sự hiểu biết đó, không đem lại cái sự giải thoát? Và chỉ đến khi mà họ gặp được Đức Phật, chỉ đến khi mà họ gặp được Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết một câu kệ, và nhờ đó giống như là mọi người thấy, nếu như trong mắt chúng ta nó còn có một cái hạt cát, cho dù hạt cát đó nó rất là nhỏ, nó cũng làm cho chúng ta xuống mắt. Vậy thì cho dù là một hạt cát cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà nếu mà nó còn lọt vào trong cái trong mắt của chúng ta thì chúng ta lúc nào cũng cảm thấy xuống, và cái nhìn của chúng ta nó không được rõ ràng. Thì đối với những người bà la môn này cũng vậy, thì chỉ nhờ có một cái đoạn kinh, một cái câu kệ, một cái sự giải thích rất là ngắn của Đức Phật, và cũng giống như là một cái ly nước cuối cùng để họ tẩy rửa các cái bợ nhờ, các cái cát bụi, và nhờ đó họ đã đạt được cái nhãn pháp. Thì hầu như là những cái người ở dưới thời Đức Phật là những người đã có đầy đủ các cái nhân duyên để gặp được ngài rồi. Họ là những người cũng có rất nhiều các cái phước báu, các cái nhân duyên. Chính vì thế mà chúng ta thấy là những cái vị A La Hán thời đó, chúng ta có bốn cái hạng người, đúng không? Một cái hạng người mà chỉ nghe qua một cái câu kệ ngắn thôi, rồi người ta đạt được cái sự giác ngộ. Rồi cái hạng người thứ hai, tức là cũng nghe qua một cái câu kệ, nhưng mà cần phải có được một cái sự giải thích. Hai cái hạng người như thế này thì hiện nay là không còn. Thế rồi tiếp tới là gì? Có một người là cũng nghe một cái câu kệ hoặc một cái bài kinh, rồi tiếp tới là phải được giải thích một cách rõ ràng hơn. Sau khi mà được giải thích một cách rõ ràng hơn thì người ta phải nỗ lực ngày để thực hành, thế rồi người ta mới đạt được cái sự chứng đạt của mình. Đó là hạng người thứ ba. Thế rồi cái hạng người thứ tư nữa là gì? Là cũng nghe câu kệ, cũng được giải thích và cũng hết sức nỗ lực thực hành nhưng mà không đạt được, không đạt được cái sự chứng đạt của mình. Đó. Thế thì đối với thời bây giờ chúng ta chỉ còn có hai cái hạng người sau thôi, còn hai cái hạng người trước là không còn, đa số là ở dưới thời của Đức Phật, là những cái khoảng thời gian sau đó. Thì còn cho tới bây giờ là chúng ta còn có hai cái hạng người sau, đó là phải có sự nỗ lực thực hành rồi có được cái sự giác ngộ ở ngay trong kiếp sống này. Và rồi cái hạng người cuối cùng, đó là dù chúng ta có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa nhưng mà chúng ta cũng không đạt được cái sự chứng ngộ ở trong cái kiếp sống này, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải thực hành, đúng không? Điều kiện để cho người ta có được cái sự giác ngộ ở ngay trong kiếp sống này đó là cái gì? Người ta phải hội tụ rất là nhiều các cái điều kiện, và trong đó họ phải là cái người tam nhân. Tam nhân tức là cái người mà sinh ra với cái tâm tục sinh là vô tham, vô sân và vô si. Nếu những người đó là cái người mà sinh ra là người nhị nhân, là với tâm vô tham và vô sân, thì không thể nào họ đạt được cái sự giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nhưng mà không ai có thể biết là chúng ta là cái người tam nhân hay là người nhị nhân. Như vậy thì đồng nghĩa với cái việc là tất cả chúng ta đều phải cố gắng, phải nỗ lực. Vì nếu mà chúng ta không nỗ lực trong cái kiếp sống này thì không có cái gì đảm bảo cho cái kiếp sau để chúng ta có cái điều kiện thực hành tiếp. Và nếu không thực hành tiếp thì rất có thể cái kiếp nữa chúng ta sẽ mai một. Không có một cái gì đảm bảo, không có một cái gì đảm bảo. Vậy thì chúng ta sinh ra ở đây, chúng ta đã được làm người, nó đã là một cái điều hy hữu. Chúng ta phải thấy là một cái điều hy hữu, một cái điều khó rồi. Cũng giống như là cái con rùa mù, đúng không? Mà 100 năm ngoi lên trên mặt nước một lần, và để rồi có một cái vòng rất là nhỏ, nó trôi dạt từ bờ đông sang bờ tây theo các kiểu gió, từ nam sang bắc, lênh đênh trôi dạt ở trên đại dương. 100 năm con rùa mù nó mới nổi lên mặt nước một lần, mà cái xác suất nó đâm trúng vào cái vòng nhỏ đó thì nó lại còn cao hơn là cái xác suất được sinh ra làm người. Thì mọi người mới thấy là cái thân người của chúng ta nó mới khó khăn, nó mới quý giá làm sao. Không những thế, chúng ta lại sinh ra làm người trong cái thời kỳ mà vẫn còn giáo pháp của Đức Phật, vẫn còn giáo pháp của Đức Phật. Cho dù là người ta vẫn cứ nói là đây là ở cái thời kỳ mạt pháp, nhưng mà chúng ta vẫn đang còn có chánh pháp, đúng không? Tam tạng kinh điển vẫn đang còn nguyên vẹn, tam tạng kinh điển vẫn đang còn nguyên vẹn. Chúng ta vẫn đang còn có các cái vị thầy, chúng ta vẫn đang còn có các cái vị thiền sư, chúng ta vẫn đang còn có các cái vị tam tạng, các ngài tam tạng. Như vậy thì chánh pháp vẫn đang còn trường tồn. Vậy thì những cái điều mà tưởng chừng như khó khăn như thế nó hội tụ bây giờ, mà nếu như chúng ta không có một cái ý thức thì chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất là nhiều. Có chắc gì là chúng ta sinh ra ở những kiếp sau mà chúng ta gặp được chánh pháp? Cái điều đó không có cái gì đảm bảo. Chúng ta sinh ra ở cái vùng ngoài biên địa, chúng ta sinh ra ở trong một cái gia đình nó quá nghèo khó, nó quá khó khăn, không có một cái gì đảm bảo để chúng ta sinh ra là người đã khó rồi lại còn được gặp chánh pháp, nghe diễn pháp là cái điều lại còn khó hơn. Như vậy thì nếu ý thức được cái điều đó mà chúng ta thấy được cái sự cấp thiết thì chúng ta cần phải có một sự nỗ lực, cái sự quyết tâm. Thì như vậy thì chúng ta mới làm tiền đề, làm các cái điều kiện cho cái thiết bị làm Chứ còn không, chúng ta thấy không có một cái gì đảm bảo, không có một cái gì mà để có đảm bảo rằng là tiếp tới cái kiếp bị lại và nó sẽ được tốt hơn. Trong khi mà chúng ta đang còn lặn lội trong vòng luân hồi sinh tử này, chỉ trừ khi nào mà chúng ta đạt được vào cái phòng thánh đầu tiên, thì lúc đó mới đồng nghĩa là gì? Lúc đó mới đồng nghĩa là chúng ta đóng cửa bốn đường ác đạo. Còn nếu mà chúng ta chưa đạt được vào vòng thánh đầu tiên, có nghĩa là gì? Bốn đường ác đạo lúc nào cũng mở rộng cửa sẵn sàng chào đón chúng ta. Bốn đường ác đạo luôn luôn sẵn sàng rộng mở chào đón chúng ta. Thì để mọi người mới nhận thức được cái vấn đề đó, nếu không thì chúng ta sẽ không biết là sử dụng cái kiếp làm người, làm sao mà chúng ta sử dụng cái thân người này một cách hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất. Giống như lần trước sư đã nói là ngài Long Thọ, ngài cũng dùng cái ví dụ tức là đất giá. Nếu như mà chúng ta không biết sử dụng cái kiếp làm người này thì cũng giống như là chúng ta dùng cái bát bằng vàng nhưng mà chỉ có cái chức năng mình làm cái ống nhổ thôi. Cái bát bằng vàng đem đi làm cái ống nhổ, không có gì khác hơn. Nếu như chúng ta cũng bỏ phí cái kiếp làm người thì nó cũng tương tự như vậy. Chính vì thế mà khi đã ý thức được những cái điều như thế này thì chúng ta cần có cái sự nỗ lực trong cái việc làm của mình, trong cái việc thực hành của mình và trong cái việc học hỏi giáo pháp khi mà chúng ta đang còn khỏe, khi mà chúng ta đang còn có khả năng. Chứ còn nếu khi mà đã về già thì thông thường người ta nghĩ là về già rồi mới đi tu. Đấy là cái quan niệm của mọi người nói chung, đúng không? Của rất nhiều người, người ta nghĩ là thôi về già mới đi tu, thế còn khi mà còn trẻ thì là còn phải lo cho gia đình, lo cho người này người kia. Nhưng mà cái đó cũng là một cái sự hiểu biết rất là sai lầm. Già đi tu thì sức khỏe cũng còn đâu, sự minh mẫn cũng còn đâu, sự nhanh nhẹn cũng còn đâu nữa, đúng không? Vậy thì bất kể lúc nào nếu mà chúng ta có điều kiện, tuổi còn trẻ nhưng mà chúng ta có được sức khỏe, chúng ta có được điều kiện, chúng ta cũng khẩn trương để chúng ta học hỏi và thực hành giáo pháp. Thì đó là cái điều cực kỳ cần thiết, mà nó có thể nói đó là một cái điều cấp thiết chứ không phải là cần thiết, đó là một cái điều cấp thiết. Vì Đức Phật khi mà đề cập tới cái bài kinh này là ngài tuyên bố tất cả, nó chỉ gói gọn thôi, đó là trong tứ thánh đế, tứ diệu đế, không có cái gì khác hơn, không có cái gì nằm ngoài đó. Tứ diệu đế đầu tiên mà đầu tiên trong cái sự thật thế giới ở đây là cái sự thật, đúng không? Chúng ta thấy là cái sự thật đầu tiên đó là gì? Dukkha Satya. Toàn bộ Đức Phật chỉ nói về khổ và con đường diệt khổ, ngoài ra ngài không nói gì khác hơn. Thì khi mà người ta nói là Đức Phật nói về khổ như thế này thì là ngài là một cái con người rất là bi quan. Người ta nói là đâu có, thực ra cái thế gian này nó có nhiều cái lạc thú lắm chứ nó đâu có phải là khổ. Nhưng mà chúng ta sẽ từ từ chúng ta tìm hiểu là tại sao mà Đức Phật ngài lại chỉ nói về khổ với những cái ý nghĩa nào mà Đức Phật lại chỉ đề cập tới khổ mà thôi. Và tại sao tất cả những cái phạm trù cho dù là hỷ lạc khác nó cũng rơi vào trong cái phạm vi của khổ này chứ không thoát ra khỏi cái phạm vi của khổ. Chứ còn nếu như có một cái sự thật khác ngoài cái sự thật của khổ này thì thì Đức Phật phải là cái người tuyên bố chứ, đúng không? Nếu thế thì phải có cả Sukha Sacca, tức là phải có một cái sự thật về lạc đế. Mà tại sao Đức Phật nói là chỉ có khổ đế thôi? Thì Đức Phật là cái người rất là thực tiễn. Ngài giống như là một cái vị bác sĩ chữa bệnh, chỉ đúng bệnh và bắt đúng thuốc. Nếu mà chúng ta bị bệnh mà chúng ta không nhìn nhận ra rõ ràng cái bệnh của mình, chúng ta nhìn theo một cái chiều hướng khác, thì không có cách nào, mà không có một cái thuốc nào mà chúng ta có thể chữa được cái căn bệnh đó. Như vậy thì bắt buộc là chúng ta phải hiểu rõ được về cái bản chất, cái căn bệnh của mình, thì người ta mới bốc được đúng thuốc, đúng không? Nhưng mà Đức Phật là người hiểu rõ hơn ai hết là bản chất của căn bệnh, thực chất của căn bệnh đó là gì. Và đồng thời Ngài cũng chỉ ra cái phương thuốc để chữa trị căn bệnh đó. Nếu như mà chúng ta chịu theo những cái chỉ dẫn của Đức Phật, theo cái toa thuốc mà Ngài đã chỉ cho chúng ta, thì sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ hết bệnh. Vấn đề là chúng ta có thực hành theo, chúng ta có uống cái thuốc đó hay không mà thôi, đúng không? Cũng giống như là bây giờ có một người mà đưa một cái con ngựa đến một cái máng cỏ, thì đưa nó đến máng cỏ rồi, thế còn bây giờ cái chuyện mà cái con ngựa đó nó có ăn cỏ hay không, đó là cái việc của con ngựa đó thôi. Còn cái người mà người ta đã dẫn cái con ngựa tới cái máng cỏ đó là người ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi. Vậy thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta đã biết rõ được như thế thì chúng ta có thực hành hay không, chúng ta có làm hay không, cái điều đó nó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Chính vì vậy mà chúng ta phải thấy là luôn luôn nó có một cái động cơ ở phía sau, phải có một cái sự nhận thức rất là rõ ràng, phải có một cái sự kinh cảm là có một cái gì đó nó rất là cấp thiết thì chúng ta mới có thể làm được. Thế còn nếu không thì mọi người biết rồi, do vô minh và tham ái nó luôn luôn kéo chúng ta đi xa rồi với sự thật. Vậy thì mọi người ở đây biết từ đúc ở đây là nó khó khăn, còn cái từ kha là chịu đựng. Vậy thì đúc kha đây là nó rất là khó để có thể chịu đựng được, rất là khó để có thể chịu đựng được. Cái khổ ở đây theo một cái nghĩa thông thường chúng ta hiểu đó là gì? Đó là những cái đau khổ, đau đớn. Vì khổ mà, khi mà nghĩ tới khổ là người ta nghĩ tới đau đớn, người ta nghĩ tới những cái buồn, những cái cơ cực đó. Nhưng mà khổ ở đây nó còn có một cái nghĩa rộng hơn, đó là gì? Đó là cái sự bất toàn, không có trọn vẹn. Cái thứ hai nữa đó là cái sự vô thường. Vô thường ở đây có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi. Bất kỳ những cái gì mà nó không thường hằng, nó thay đổi, thì nó cũng nằm trong cái bản chất của khổ. Và Đức Phật đã nói rồi là thế gian của chúng ta là y cứ trên khổ. Thế gian của chúng ta là y cứ trên khổ. Tại vì sao? Các cái pháp của thế gian này là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là những cái pháp nào sanh khởi? Pháp nào mà pháp sanh khởi? Đó là pháp hữu vi. Sanh khởi là do có nguyên nhân, có điều kiện, đó là pháp hữu vi. Mà đã có sanh thì có diệt, đúng không? Có sanh thì có diệt. Như vậy thì sự thay đổi đó, đó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. có cái câu Pali. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta câu lô chúng ta đi vào câu Pali rất là tốt. Nếu chúng ta hiểu theo ý nghĩa như này thì chúng ta thấy là trên thế gian này nó có cái gì là thường không? Cái lạc nó có thường không? Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài hỏi đó, mắt là thường hay vô thường? Thì Ngài hỏi tiếp, vậy thì nếu nó là vô thường thì nó là lạc hay là khổ? Mọi người thấy các câu hỏi Đức Phật luôn luôn hỏi như vậy. Cái đầu tiên Ngài hỏi nó là thường hay vô thường, thế rồi mọi người nói là nó là vô thường thì cái câu hỏi tiếp của Ngài là nếu nó là vô thường thì nó là lạc hay là khổ đó. Vậy thì vô thường ở đây tức là luôn luôn thay đổi, không có thường hẳn. Không có thường hẳn tức là nó chỉ giả tạo, nó tạm thời, nó tồn tại trong một khoảnh khắc thời gian nào đó mà thôi, nó không có thể tồn tại mãi. Những cái gì mà chúng ta nói là nó trường tồn thì nó mới có thể đem lại chúng ta một cái hạnh phúc tối thượng. Chứ còn nếu mà nó là vô thường thì bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là khổ. Cái gì vô thường thì bản chất của nó là khổ. Bản chất của nó là khổ. Chính vì vậy mà có một cái vị tỳ kheo ni tên là Vajira, thì vị nói như thế này. Khi mà nói liên quan tới khổ đế thì Ngài tỳ kheo ni Vajira Ngài nói như thế này: chỉ có khổ đế sinh, khổ đế trụ và khổ đế diệt. Vậy thì ngoài khổ đế ra không có gì sinh, không có gì trụ và không có gì diệt. À, chỉ có khổ đế sinh, khổ đế trụ và khổ đế diệt. Ngoài khổ đế ra không có gì sinh, không có gì trụ, không có gì diệt. Bất kể những cái pháp nào mà cái pháp sanh khởi, cái pháp đó là pháp có điều kiện, cái pháp đó là do nhân duyên nó mới sanh khởi được, đúng không? Nếu mà không có nhân duyên thì không có sinh. Mọi người để ý nhé, không có nhân duyên thì cái pháp đó là cái pháp bất sinh, mà đã bất sinh thì sao? Bất diệt. Bất sinh thì bất diệt. Nhưng mà nếu mà cái pháp đó mà là có sanh khởi, mà đã có sanh khởi là do có các nguyên nhân, có các cái điều kiện. Không có các nguyên nhân, không có các cái điều kiện thì không thể nào nó sanh khởi được. Như vậy thì nó sanh khởi ở đây là do có nguyên nhân, có điều kiện. Mà đã là có cái sự sanh khởi thì chắc chắn cái kết quả của nó là gì? Đó là cái sự hoại diệt. Nó là sự hoại diệt đấy. Chúng ta không thể nào chúng ta nói một cái pháp mà nó phải thay đổi, mà chúng ta bắt nó thành trường tồn. Nhưng mà trong tâm khảm của chúng ta, trong tâm khảm của chúng ta, nó luôn luôn găm vào một ý thức là chúng ta luôn có một cái sự níu kéo. Chúng ta níu kéo về sức khỏe, đúng không? Chúng ta níu kéo về tuổi trẻ, chúng ta níu kéo về sắc đẹp. Mọi người thấy là cái người mà khi người ta chết đi, chết đi thì người ta còn làm sao? Người ta còn trang điểm cho cái khuôn mặt của cái xác chết đó. Người ta không muốn thấy một cái sự thật như vậy. trong khi đang còn sống là người ta đã níu kéo, người ta đã muốn làm đẹp rồi, nhưng mà đến khi mà chết đi người ta cũng lại trang điểm cho cái xác chết đó. Người ta vẫn chấp nhận cái thực tại đó. Chúng ta thấy là nó ăn găm rất là sâu vào trong tâm thức của chúng ta, các cái gốc rễ. Chính vì vậy mà mọi người mới thấy là cái nhân gốc đầu tiên của tất cả các cái pháp, tất cả các cái pháp vị vị. Mọi người nhìn thấy ở phía trên này đó. Cái gốc mà cái nằm ở trong cái vòng trắng ở giữa là vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái là gốc của tất cả các cái pháp, tất cả các cái vấn đề. Cái điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta không nhận ra được cái căn nguyên căn bản của cái này thì chúng ta cũng không hiểu là cái gì mà đang chi phối chúng ta trong tất cả các cái hành động, đúng không? Vậy thì các cái hành động của chúng ta ở đây là nó liên quan tới cái gì? Đó là các cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Vậy thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta từ xưa tới giờ là nó đã do hai cái pháp này nó điều khiển và chi phối rồi. Vô minh ở đây tức là chúng ta không có hiểu biết. Không có hiểu biết, điều đó có nghĩa là gì? Luôn luôn có một cái sự hiểu biết sai lầm về bản chất của các pháp. Nuôi hiểu biết sai lầm ở đây thì điều đó cũng lại có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta cho rằng là cái thật, cái giả là cái thật, đúng không? Cái sai là cái đúng. Đó, hiểu biết sai lầm, cái giả là cái thật. Thực ra nó là giả, nhưng mà rõ ràng là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng nó là thật. Mà càng gắn sâu vào trong cái này thì nó tạo thành một cái dấu ấn ở trong các cái tiềm thức, không thể nào nó dứt ra được. Nếu mà chúng ta không có để tâm, chúng ta không có được một cái thông tin và chúng ta không có một cái sự quan sát thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi cái này. Đây là một cái lưới, một cái lưới của vô minh. Mọi người thấy là một cái vòng đen của vô minh là nó dày đặc. Vậy thì cái bản chất của vô minh là gì? Vô minh là nó che đậy không cho chúng ta thấy. Rồi bên cạnh đó là gì? Vô minh, cái nguyên nhân gốc của vô minh là từ vô thủy, vô chung ở trong các cái quá khứ chúng ta đã huân tập như vậy rồi. Rồi kế tới đó là gì? Trong cái kiếp hiện tại, trong cái thời điểm hiện tại ở đây, cái yếu tố chi phối chúng ta đó là tham ái. Và tham ái ở đây tức là ràng buộc, vô minh che đậy và tham ái thì ràng buộc. Ràng buộc ở đây là gì? Chúng ta luôn luôn chấp chặt, nắm chặt vào các cái vấn đề, dính mắc, chấp chặt. Cộng lại cả hai. Thì không bao giờ chúng ta thoát ra được. Không bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy các cái sự vật hiện tượng nó thấy được cái bản chất của nó ra sao dưới một cái góc nhìn khác. Cũng giống như là bây giờ chúng ta thấy, nếu đối với một cái người, đa số những người bình thường, đúng không, người ta chỉ biết nước là nước thôi, nhưng người ta không thể thấy được cái bản chất của nước ra làm sao. Nhưng đối với một cái nhà khoa học, chúng ta tạm gọi đi là cái người mà đã thấy rõ được cái bản chất của nước rồi, thì đối với người ta là người ta không còn phân biệt đó là nước ngọt, đó là nước suối, đó là nước đun sôi hay là gì, mà người ta chỉ biết cái bản chất của nó là gì, đó là H2O, hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy mà thôi. Nhưng mà còn đối với một cái người bình thường thì người ta sẽ phân biệt là loại nước này, loại nước kia, luôn luôn có một sự phân định, luôn luôn có một cái sự phân biệt như vậy. Không bao giờ một cái người bình thường mà để có thể hiểu được về cái bản chất của nước là bao gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Và người ta cũng không có thể hiểu được rằng nếu như bằng cách nào đó chúng ta kết hợp được hai hydro và một oxy thì chúng ta sẽ có nước. Bây giờ thì điều đó có nghĩa là người ta có thể tách ra các cái nguyên tử oxy riêng, hydro riêng, và người ta kết hợp với các cái nguyên tố này để rồi người ta tạo ra được nước. Thì cũng vậy, nếu như mà không có được một cái công cụ thì chúng ta cũng không có thấy được bản chất của các cái hiện tượng. Vậy thì công cụ của chúng ta ở đây đó là gì? Chúng ta cũng phải có công cụ đúng không? Nếu như mà chúng ta đã nói được cái điều đó thì có nghĩa là chúng ta cũng phải có một cái công cụ. Vậy thì cái công cụ mà chúng ta sử dụng ở đây đó là cái gì? Đấy, từ sáng đến giờ chúng ta làm đây. Từ sáng chúng ta đang phát triển cái công cụ đó. Thiếu công cụ đó thì chúng ta rất là khó để có thấy được các cái vấn đề. Tại sao mà chúng ta luôn luôn ở trong cái màn đêm vô minh và tham ái? Là vì chúng ta thiếu đi cái công cụ này. Đó chính là chánh niệm. Chánh niệm. Vậy thì công cụ thì người ta phải có một cái phòng thí nghiệm hay là một cái đối tượng thí nghiệm. Vậy thì cái đối tượng đúng không? Hay là cái phòng thí nghiệm của chúng ta là ở đâu? Thân tâm mình. Trên thân và tâm. Xa rời các cái đối tượng này thì chúng ta không bao giờ thấy được bản chất của vấn đề. Toàn bộ con người của chúng ta đó là tất cả thế giới. Tất cả thế giới. Đấy, Đức Phật đã nói là chỉ với cái thân dài vài ba tấc này, với tưởng và các tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới, về sự tập khởi của thế giới, về sự đoạn diệt của thế giới và về con đường dẫn đến sự tận diệt của nó. Thế vậy thì chúng ta không có phải đi đâu xa. Chính vì vậy mà cái vị thiên tử Rohitasa đúng không? Cái người mà với một cái bước chân chỉ trong một cái nháy mắt mà đi từ bờ đông sang bờ tây và trừ những khi mà ăn rồi uống ngủ nghỉ và vệ sinh liên tục đi như vậy thì cho dù có đi tới 100 năm thì đến giữa đường không thấy được tận cùng của thế giới thì người đó đã chết rồi. Và không bao giờ người ta có thể thấy được tận cùng của thế giới. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái sự tận cùng của thế giới đó trong thân tâm mình. Cái này là Đức Phật hoàn toàn là Đức Phật tuyên bố nhé. Thì Đức Phật là cái người mà luôn luôn tuyên bố về cái sự thật. Ngài không bao giờ nói một cái gì ngoài sự thật cả. Vậy thì chúng ta cũng sẽ hiểu một cách rộng hơn. Vậy thì khi người ta đã nói về thế giới này, tức là thân tâm này, khi mà đề cập tới đó là gì? Để vượt qua tham ưu ở đời. Ở đời này là ở đâu? Đời này là trong thân chúng ta. Vượt qua tham và ưu ở ngay trong thân tâm chúng ta, chứ không phải là bên ngoài. Tham yêu ở bên ngoài. Nếu không người ta sẽ luôn luôn lầm tưởng là người ta tham cái ở bên ngoài không có. Bên trong chúng ta không bao giờ chúng ta xa rời được thân tâm mình. Thế chính vì vậy mà mọi người mới thấy đó là gì? Xác định được đối tượng đúng. Như sư đã nói, nhấn đi nhấn lại mấy lần, nói một cái hơi cường điệu một chút. Nếu như chúng ta đã xác định được đối tượng đúng là chúng ta đã giải quyết được một nửa vấn đề. Cũng như là cái người ta làm nghiên cứu, người ta làm thu thập, người ta xác định được cái đối tượng nghiên cứu, xác định xong rồi, có hết xong rồi thì cái phần việc còn lại rất là dễ dàng. Nhưng mà chừng nào anh còn lơ mơ, chưa hiểu rõ được đối tượng thì rất là mù mờ trong cái chuyện mà anh làm nghiên cứu, đúng không? Cũng y như là những cái người làm nghiên cứu khoa học, người ta phải rõ ràng được về cái đối tượng của mình. Không rõ ràng được về đối tượng, không thể nào người ta có thể bắt tay làm việc tới nơi tới chốn cả. Luôn luôn nó cũng có những cái hoài nghi, nó xanh khởi. Luôn luôn người ta cảm thấy nó mù mờ, không được an tâm. Như vậy thì ở đây, cái đối tượng đúng, không xa rời đối tượng đúng, nó đóng một cái vai trò quan trọng. Và nếu mà chúng ta thấy đó không phải là đối tượng đúng thì có nghĩa là chúng ta đang đi chạy ra ngoài quỹ đạo. Nó cũng giống như là để chúng ta có được một cái barem để chúng ta kiểm tra xem có phải là chúng ta đang phát triển đúng được chánh niệm hay không. Thế thì từ từ ở đây chúng ta sẽ chia sẻ với nhau xem vậy thì cái đối tượng đúng khi mà chúng ta ghi nhận được ở trên thân tâm mình đó là như thế nào, và trong cái trường hợp nào nó đã vượt ra bên ngoài, nó không còn là đối tượng đúng, nó đang bị cuốn theo bởi các cái khái niệm, bởi các cái suy tư, bởi các cái tưởng. Mọi người thấy là có một cái tưởng luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng sanh là bị dẫn dắt bởi tưởng. Có một cái thuật ngữ rất là quan trọng để chúng ta sẽ tìm hiểu. Sư cũng không biết là cái thuật ngữ này trong tiếng Việt là người ta dùng là cái gì.
Ở trong kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch thì ngài dịch ở đây là lý luận. Thế còn theo như hiểu là ở đây đó là trên cái cơ sở của từ, đó là một sự phóng tưởng. Kinh ba la mật này ở đây nó dựa trên ba cái. Tâm hà, ma hà và ý chí. Đó là do tham, ngã mạn và tà kiến. Tham, ngã mạn và tà kiến.
Cái này rồi chúng ta sẽ từ từ, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Mọi người, khi mà chúng ta nghe những cái này, những cái nào chúng ta chưa có hiểu rõ, chúng ta sẽ cứ tạm rồi chúng ta để qua một bên. Chúng ta để qua một bên. Rồi cứ từ từ chúng ta sẽ vỡ dần đó. Thì những cái này ngay như sư cái lúc ban đầu sư cũng không có thể hiểu được cái thuật ngữ Papancha này. Papancha này là một cái thuật ngữ rất là khó hiểu nhưng mà lại là một trong cái rất là quan trọng. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu là tại sao mà chúng ta lại bị điều phối, chi phối bởi cái tưởng này nó kinh hoàng đến cái mức đó. Và nếu không hiểu được điều này thì chúng ta thấy là toàn bộ những cái mà chúng ta tạo tác là nó y cứ trên những cái này, nó y cứ trên những cái này. Và mình không nhận ra được cái sự vận hành của nó, không nhận ra được cái chi phối của nó, mà nó lại chi phối chúng ta là từng giờ từng phút, đúng không? Thì mọi người thấy ở đây, tăng hà đây, thiết nghĩa đây thì cũng là tàn biến cũng như là vô minh. Nó quyết định với nhau rất là chặt, không hiểu rõ được vấn đề, không thấy rõ được cái bản chất của vấn đề. Vậy thì làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có được cái thông tin đúng. Bất kể cái gì, thông tin đầu vào là quan trọng. Mọi người thấy là ngay như bây giờ có một công ty người ta muốn làm ăn ở một cái thị trường nào đó, đúng không? Và để thành công đó, người ta phải bỏ tiền ra, người ta mua các cái thông tin. Thông tin về thị trường, thông tin về thị hiếu người tiêu dùng, đúng không? Thông tin về các đối tượng, thông tin về sản phẩm, thông tin về nhu cầu, rồi thông tin về các cơ sở hạ tầng của cái nơi mình định phát triển kinh doanh. Mà nếu như các cái thông tin đó không có sẵn trên thị trường, không có để mua, thì bắt buộc là người ta phải làm sao? Người ta phải lập ra một cái nhóm để nghiên cứu, thu thập. Chúng ta cũng vậy, không có khác. Nếu mà chúng ta đang hành thiền, chúng ta đang quan sát như này mà chúng ta không có thông tin thì cũng thua rồi. Thì không thể nào chúng ta đi đúng con đường được. Khi mà người ta đã thu thập được đầy đủ các cái thông tin đối với ở trên thị trường, đúng không? Cái người nào mà người ta thu thập được đầy đủ thông tin gần như là người ta nắm được cái phần thắng trong tay rồi. Thì đối với chúng ta cũng vậy, nếu như có được các cái thông tin và chúng ta áp dụng vào cái việc thực hành của mình thì chúng ta sẽ đi được đúng con đường hơn, và chúng ta hiểu cho nó một cách rõ ràng hơn, không có bị lầm. Chứ còn khi mà chúng ta chưa vượt qua được các cái hoài nghi, đúng không? Tại vì là chỉ có cái vị thánh đầu tiên
đó là cái vị thánh nhập lưu Sotapanna. Thì chúng ta tạm gọi bỏ ra cái giới cấm thủ đi, vì bây giờ thì ít khi mà chúng ta rơi vào cái giới cấm thủ, thì là phải có hai cái nó được loại trừ, đó là thân kiến và hoài nghi. Chừng nào mà chúng ta chưa đạt được vào vòng thánh thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn hoài nghi. Như sư đã nói đó, khi mà sư nói là trong tay sư có một viên kim cương, thì bây giờ mọi người nói là sao? Mọi người có thấy không? Không thấy. Nhưng mà bây giờ do tin sư thì mọi người tin là có, tin là có, nhưng mà không thấy, không thấy nhưng mà tin là có. Nhưng mà nếu mà bây giờ sư mở cái tay ra và mọi người thấy rõ ràng trong tay sư là có cái viên kim cương, thì lúc này có còn tin nữa không? Không còn tin, thấy rồi, không còn tin, không còn một chút hoài nghi nào, không còn tin, rõ ràng, thấy rõ rồi. Vậy thì khi mà tin thì chúng ta chưa thấy rõ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy trong ngũ căn ngũ lực đó, cái đức tin bao giờ nó cũng đi kèm với trí tuệ. Đức tin và trí tuệ đi cùng với nhau mà gặp. Đức tin hỗ trợ cho yếu tố của trí tuệ. Nếu mà chúng ta thiếu đi trí tuệ mà chúng ta chỉ có đức tin thôi, thì cái đức tin đó nó dễ bị rơi vào cái gì? Đó là tin suông. Đó, tin suông, hoặc là chúng ta tin một cách mù quáng. Tin suông không có chắc. Thì tin ông này ông ấy ít khi thấy ông ấy nói dối thì tin ông ấy vậy thôi, không có chắc lắm. Như vậy thì cái yếu tố cái sự hoài nghi nó vẫn đang còn tiềm ẩn. Như vậy thì cái hoài nghi đó nó chỉ hoàn toàn nó được xua tan khi mà chúng ta đạt vào cái vòng thánh đầu tiên. Và điều đó cũng khi mà chúng ta đạt được vào cái vòng thánh đầu tiên thì có nghĩa là gì? Nếu mà có ai đó cầm con dao mà dí vào cổ chúng ta, nói bắt chúng ta từ bỏ Phật pháp tăng, thì cái người đó có từ bỏ không? Không, không bao giờ từ bỏ Phật pháp tăng, cho dù là phải hy sinh đi mạng sống của mình. Và cái người đó luôn luôn là cái người giữ giới trong sạch. Và khi mọi người thấy là khi mà chúng ta đã nói đến giới là có nhiều cái chuyện nó bất khả tư nghị nó cũng xảy ra. Thì sư cũng nghe chuyện này thôi mà sư thấy là đúng là nếu mà với một cái hiểu bình thường thì không thể nào người ta hiểu được những cái chuyện đó. Đó là gì? Nếu mà một cái vị A-la-hán, nếu mà buổi chiều mà bằng cách nào đó ai mà đổ sữa vào miệng ngài thì có nghĩa là gì? Nước sẽ lọt vào và sữa sẽ tách ra khỏi người. Mọi người có tin được cái điều đó? Không ai có thể tin được cái điều đó. Cái điều đó dường như là phi tự nhiên. Vì một cái vị thánh A-la-hán là tự động các ngài đã giữ trọn vẹn người tám giới rồi. Tám giới rồi. Trong đó có giới không ăn chiều. À, tám giới đây, khi mà chúng ta thọ bắt con trai, tức là chúng ta đang noi gương của các cái vị thánh. Chúng ta đang noi gương của các cái vị thánh. Vậy thì bất cứ khi nào mà chúng ta thọ trì tám giới, đó là tám giới của bậc thánh. Thì mọi người thấy là nó có một cái năng lực rất là lớn, chứ không phải là bình thường. Khi mà chúng ta đã huân tập, chúng ta đã thực hành thì nó tạo ra được những cái năng lực rất là lớn.